Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Canada năm 2022 có tiêu đề Những trải nghiệm của tôi trong quá trình hỗ trợ sanh duyên năm nay, bài viết của học viên Pháp Luân Đài Pháp tại Canada. Con xin kính chào sư phụ từ bi và tôn kính. Xin chào các đồng tu. Tôi xin phép chia sẻ với các đồng tu về một số trải nghiệm của tôi trong quá trình hỗ trợ quảng bá sinh duyên năm 2022. 1. Nghiêm cẩn học Pháp là căn bản của mọi việc. Để đảm bảo có đủ thời gian để học Pháp thật tập trung, tôi và một số đồng tu đã dậy sớm mỗi ngày để đọc chuyện Pháp Luân, cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đài Pháp, từ 4 giờ đến 5 giờ 50 phút. Sau khi phát chính niệm từ 5 giờ 55 phút đến 6 giờ 10 phút, chúng tôi học thuộc Pháp từ 6 giờ 20 phút đến 7 giờ 30 phút. Khi đọc Pháp, học thuộc Pháp, chúng tôi không vội vàng, cũng không chấp trước vào học thuộc được bao nhiêu, mà chú ý loại bỏ chấp trước thiếu kiên nhẫn. Chúng tôi đọc từng từ một cách cẩn thận, từ tốn, để từng câu chữ của Pháp hiện ra trong đầu. Khi các đồng tu khác đọc, chúng tôi đọc thầm cùng họ. Khi ai đó phát âm sai, chúng tôi hướng nội xem liệu chúng tôi có gặp vấn đề tương tự hay không. Khi học thuộc Pháp, chúng tôi lần lượt đọc đi đọc lại một câu cho đến khi thuộc, rồi mới học câu tiếp theo. Chúng tôi giữ tâm thanh tịnh và không nghĩ gì khác. Bởi vì học Pháp vào sáng sớm, nên chúng tôi có thể tránh được mọi sự can nhiễu, như trả lời điện thoại hay email khẩn cấp, cũng không nghĩ đến các vấn đề liên quan đến việc quảng bá sanh duyên. Chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của sư phụ, tập trung tinh thần và tập trung vào tu luyện để tìm ra những thiếu sót của chính mình. Chúng tôi nhắc nhở nhau rằng trong quá trình học Pháp, chúng tôi đang đồng hóa với Pháp và đề cao trong tu luyện. Một lần tôi nhẩm đoạn Pháp này, chúng ta cần lập tức trăm mạch đều khai thông, mới đến hôm nay thì 80-90% trong chúng ta bây giờ đã đạt trạng thái thân thể nhẹ nhàng, không có bệnh. Đồng thời chúng tôi đã giảng, ở trên lớp này không chỉ đẩy chư vị lên trạng thái như vậy, để thân thể chư vị hoàn toàn tịnh hóa, mà còn cài vào trong thân thể chư vị rất nhiều thứ. Sao cho từ sau buổi học này, chư vị có thể xuất công. Như thế tương đương với việc tôi nâng chư vị lên và đưa về phía trước. Tôi đã liên tục giảng Pháp cho chư vị. Tâm tính của chư vị đã liên tục phát sinh cải biến. Chúng ta có khá nhiều người sau khi ra khỏi giảng đường, chư vị sẽ cảm thấy như một người khác. Đảm bảo rằng thế giới quan của chư vị sẽ có chuyển biến. Chư vị biết được tương lai chư vị sẽ làm người như thế nào. Không còn mơ hồ nữa. Đảm bảo là như vậy. Do đó tâm tính của chúng ta sẽ lên theo kịp. Trích bài giảng thứ 8 chuyện Pháp Luân. Khi đọc đi đọc lại đoạn Pháp này, tôi cảm thấy vạn đạo kim quang phóng ra từ mỗi chữ và Pháp thân của sư phụ đã khai mở bách mạch cho các đồng tu và tôi. Các trường năng lượng đột nhiên được khai mở và chúng tôi có thể câu thông với nhau. Cơ thể của chúng tôi ở mỗi không gian được tịnh hóa triệt để và đạt đến trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, vô bệnh. Các tầng thân thể chúng tôi được bao bọc trong Phật quang từ bi và sư phụ đã gieo rất nhiều điều tốt đẹp vào chúng tôi. Tôi hướng nội và thấy rằng khi tôi quảng bá sanh duyên, tôi tự coi mình là trung tâm và chọn những việc mà tôi nghĩ là quan trọng để làm. Tôi nhận ra tôi không nên chọn lựa, tính toán rối ren như thế nữa, không nên tự ý sắp đặt con đường tu luyện của mình như thế nữa. Khi đọc câu khẳng định của sư phụ, tôi tin sẽ như vậy. Trong tôi tràn đầy tính tâm kiên định vào Đại Pháp, đồng thời tôi cảm thấy tâm tính đang được đề cao. Tôi quyết định thay đổi và làm bất cứ việc gì được giao. Tôi sẵn sàng hết lòng phối hợp với các đồng tu như một chỉnh thể khi tham gia vào hoạt động quảng bá sanh duyên năm 2022. 2. Thách thức cũng là cơ hội. Nhìn bề ngoài, bao nhiêu bất trắc trong đại dịch COVID khiến việc quảng bá sinh duyên trở nên khó khăn. Nhưng tôi hiểu rằng những khó khăn và bất trắc triển hiện ra thật ra lại là chỉ dấu nhắc nhở học viên chúng ta đề cao tâm tính và nhận thức pháp. Nếu chúng ta có thể kịp thời đề cao tâm tính và nhận thức pháp, thì những khảo nghiệm này sẽ không và không thể ảnh hưởng đến khả năng quảng bá sanh duyên của chúng ta. Một đồng tu nhờ tôi chăm sóc tiếp một khách hàng qua điện thoại, và tôi tự nhủ phải phối hợp hết mình và vô điều kiện. Khi tôi gọi đến số điện thoại này, một phụ nữ châu Á đã trả lời và nói rằng cô ấy đã muốn xem sanh duyên từ nhiều năm nay mà chưa bao giờ được. Vì vậy, cô ấy vui mừng và hạnh phúc khi nhận được cuộc gọi của tôi. Sau khi biết cô ấy muốn mua 8 vé, loại 130 đô la, để đưa gia đình đến xem một buổi biểu diễn ở Mississauga, tôi đã kiểm tra các vé còn chỗ trong hệ thống Ticketbox. Cô ấy muốn cả gia đình ngồi gần nhau, vì nhà có cả người lớn và trẻ em, và chỉ xem được chương trình lúc 2 giờ chiều thứ Bảy. Tôi kiểm tra hệ thống, thấy không có đủ 8 vé loại 130 đô la. Đến 11 giờ đêm, cô ấy vẫn nhắn tin về việc này. Để đáp ứng nhu cầu của cô ấy, một đồng tu đã liên hệ với nhà hát và họ nói sẽ chuyển 8 vé loại 150 đô la, còn đủ chỗ cạnh nhau. Tôi hỏi khách hàng này xem cô ấy có đồng ý nâng hạng vé từ 130 đô la lên 150 đô la không. Cô ấy nói rằng cô cảm thấy chúng tôi đang rất vất vả để hỗ trợ cô ấy. Vì vậy, cô sẵn sàng đồng ý nâng hạng vé lên 150 đô la và liên tục cảm ơn chúng tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị thanh toán bằng thẻ tín dụng, người phụ nữ đột nhiên nói: "Chúng ta mới chỉ liên lạc qua điện thoại và tin nhắn, chứ chưa từng gặp mặt trực tiếp. Tại sao tôi nên tin tưởng và cung cấp thông tin thẻ tín dụng của tôi cho bạn?" Nghe giọng nói của cô ấy chuyển từ cảm ơn sang thắc mắc chỉ trong vài giây, tôi không cảm thấy khó chịu và tự nhủ phải giữ bình tĩnh và tiếp tục mỉm cười. Tôi trả lời: "Cảm ơn cô đã hỏi. Tôi có thể đặt mình vào vị trí của cô và hiểu vì sao cô lo ngại. Thực ra cô không phải lo lắng gì cả, vì cô đang thanh toán bằng thẻ tín dụng. Và nếu sau này phát hiện hóa đơn không khớp với thực tế mua hàng, cô hoàn toàn có thể yêu cầu ngân hàng từ chối thanh toán. Như vậy cô có thể chắc chắn chỉ phải thanh toán đúng số tiền phải trả." Cô ấy trả lời rằng như vậy cũng hợp lý và liền cung cấp thông tin thẻ tín dụng. Khi xử lý đặt chỗ cho cô ấy trên máy tính, tôi nói: "Tôi đã tình nguyện quảng bá sinh duyên hơn chục năm nay rồi, và nguyên tắc căn bản của tôi là trung thực, tin tưởng và nghĩ cho khán giả của sinh duyên. Một số khách quen mua vé theo nhóm đều hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, cảm thấy chúng tôi đáng tin cậy, nên năm nào cũng đưa một nhóm mới tới xem sinh duyên." Nghe vậy, người phụ nữ nói rằng sau khi mua 8 vé này, cô ấy sẽ giới thiệu nhiều bạn bè và đồng nghiệp đến xem sinh duyên. Đại dịch không chỉ đặt ra thách thức, mà cũng mang lại cả những cơ hội. Một đồng tu đưa tôi số điện thoại của một trường tư thục, và tôi lại phối hợp vô điều kiện khi chăm sóc khách hàng này. Sau khi liên lạc với nhà trường, tôi biết họ đã nhận được một khoản trợ cấp trong thời kỳ đại dịch và hiệu trưởng đang có ý định dùng khoản tiền đó để mua vé xem sinh duyên. Sau mấy lần trao đổi với hiệu trưởng, họ đã mua 36 vé cho buổi diễn lúc 2 giờ chiều thứ Tư. Vì chủ yếu là học sinh nên nhà trường cần phụ huynh của các em ký vào đơn đồng ý. Một số cha mẹ đến từ Trung Quốc và điều này đã gây ra một sự náo động. Theo lời của hiệu trưởng, điện thoại của trường đã đổ chuông không ngừng, và qua giọng căng thẳng của cô ấy, tôi biết hiệu trưởng đang phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi cảm thấy, dù tôi đã dành bao nhiêu thời gian hay dùng bao nhiêu từ ngữ Hoa Mỹ để giới thiệu vẻ đẹp và giá trị của sanh duyên, tốt hơn hết vẫn nên để hiệu trưởng đến xem sanh duyên trước. Sau khi xem buổi biểu diễn, hiệu trưởng nói sanh duyên quá đẹp. Đẹp đến mức cô không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được. Hiệu trưởng đã quyết định viết một email cho phụ huynh. Và với tư cách là hiệu trưởng, cô đã xem sinh duyên và có thể nói với mọi người một cách có trách nhiệm rằng xem sinh duyên là trải nghiệm nghệ thuật tốt nhất cho học sinh. Sau khi cô ấy gửi email này đi, mọi lo lắng ồn ào liền kết thúc. Hiệu trưởng nói với tôi rằng trường đã nhận được tất cả các đơn đồng ý của phụ huynh. Tôi nhận ra rằng bán vé xem sinh viên chỉ là một bước trong quá trình cứu người. Chúng ta cần tiếp tục phát chánh niệm và chia sẻ với khán giả về các quy định của nhà hát về vấn đề đại dịch, kể cả việc nhà hát vẫn yêu cầu đeo khẩu trang. Chúng ta không nên buông lơi sau khi họ mua vé, mà nên tiếp tục phát chánh niệm cho đến khi họ xem xong buổi diễn và không bị can nhiễu. Tôi đã giải thích với hiệu trưởng rằng sinh viên là một bữa tiệc nghệ thuật hoàn chỉnh, nên chúng ta không được bỏ lỡ tiết mục nào trong chương trình. Do đó, hiệu trưởng đã rất coi trọng việc bố trí đưa đón và nhân viên cho chuyến đi. Vào ngày biểu diễn, học sinh và giáo viên đến rạp diễn từ sớm. Đến cuối chương trình, tất cả đều mỉm cười. Hiệu trưởng cho biết, khi về trường, cô đã yêu cầu học sinh đánh giá chương trình. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng không ai đủ tư cách để đánh giá biểu diễn sinh viên. Cô ấy muốn biết phản hồi của học sinh nên đã yêu cầu họ đánh giá buổi biểu diễn trên thang điểm từ 1 đến 10. Kết quả là đa số họ cho điểm 10 hoàn hảo. Một số còn cho điểm 11. Một số khác cảm thấy rằng điểm hoàn hảo không đủ để thể hiện tình cảm của họ nên đã cho điểm không giới hạn. Hiệu trưởng trả lời chúng tôi: "Xin chúc mừng thành công của buổi biểu diễn sinh viên. Màn biểu diễn tuyệt đẹp của sinh viên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các học sinh." Sau buổi biểu diễn, một số học sinh nói với cô rằng họ sẽ yêu cầu cha mẹ đưa họ đi xem sinh viên một lần nữa. 3. Tu thiện. Một cán bộ trường đại học muốn đưa mấy người đến xem sinh viên, nói rằng bà đã từng xem một buổi biểu diễn tương tự ở Trung Quốc đại lục. Rõ ràng là chúng tôi cần phải giảng chân tướng cho bà ấy nhiều hơn, kể cả giải thích sứ mệnh và giá trị tốt đẹp của sinh viên, và tại sao sinh viên hiện đang lưu diễn khắp năm châu lục, nhưng lại không được biểu diễn ở Trung Quốc đại lục. Tôi cũng đã nói rằng một số quan chức và người có học vấn ở đại lục đã bay sang Đài Loan và các nước khác để xem sinh viên, vì họ biết sinh viên đang làm sống lại nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc. Sau nhiều lần gửi email, gọi điện và nhắn tin, bà đã đặt mua 20 vé. Tôi nói, đây không chỉ là bà đưa mọi người đi xem một buổi biểu diễn, mà bà đang mang lại cho họ một trải nghiệm để đời, đẹp, khơi gợi nhiều cảm hứng và không thể nào quên. Họ sẽ thực sự cảm kích khi phần biết của họ biết bà đã làm gì cho họ. Bà đang làm một điều tuyệt vời cho cộng đồng. Bà ấy cảm thấy rất phấn chấn. Ngay sau đó, bà ấy đã đặt mua thêm 20 vé nữa. Thời gian đầu khi phát chánh niệm, tôi luôn tập trung vào việc làm sao để bán được vé. Đến lúc bà ấy mua 40 vé, tôi mới nhận ra rằng có lẽ trong lịch sử, bà ấy đã phát nguyện rằng khi Đại Pháp Hồng truyền khắp thế giới và khi sinh duyên đến cứu người, bà ấy sẽ đưa những chúng sinh hữu duyên của mình đến xem sinh duyên để họ có thể được sư phụ cứu độ. Nhận ra điều này, những lần sau phát chánh niệm, tôi không tập trung vào việc làm thế nào để bán vé nữa, mà làm sao để giúp bà ấy hoàn thành thệ nguyện đã lập ra từ tiền sử. Có lẽ vì tôi có ý nghĩ rất thiện về bà ấy, nên bà đã sớm đặt thêm 5 vé nữa. Đơn đặt hàng của bà tiếp tục tăng lên 47, 49, 51, rồi thêm 2 vé nữa vào ngày biểu diễn. Tổng cộng là 53 vé. Bà ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung: "Có vẻ như nhiều người muốn mua vé hơn, như thể họ thức tỉnh vào phút chót vậy." 4. Thuận theo tự nhiên. Tôi hiểu rằng thuận theo tự nhiên, trích bài giảng thứ 2 chuyện Pháp Luân, không chỉ là có thể buông bỏ lợi ích và được mất cá nhân, mà còn có thể từ bỏ những quan niệm và kinh nghiệm hình thành trong quá trình sinh sống nơi thế gian. Đó là một trạng thái tu luyện tốt đẹp. Thuận theo tự nhiên không phải là không làm gì cả, mà là nỗ lực hết mình nhưng không truy cầu, tuân theo nguyên tắc chân thiện nhẫn trong tu luyện cá nhân. Giống như tùy cơ nhi hành trong bài giảng thứ nhất chuyện Pháp Luân, trong luyện công vậy. Thuận theo cơ chế đặc định bởi những biến hóa của thiên tượng trong quá trình chính pháp của sư phụ. vào ngày biểu diễn khai mạc của Sanh Duyên ở Toronto. Tôi đặt điện thoại ở chế độ tắt tiếng, đúng lúc chuẩn bị bước vào rạp diễn. Tôi thấy một cuộc gọi đến với mã vùng từ New Brunswick, tỉnh này cách Toronto 13 tiếng rưỡi đi ô tô, hay hơn 2 tiếng đi máy bay, và tôi không biết ai ở đó. 10 lần thì 9 lần là cuộc gọi quảng cáo. Tôi định không trả lời, nhưng nghĩ lại, tôi tự nhủ không được làm theo quan niệm người thường, mà cứ thuận theo tự nhiên. Sao mà không trả lời chứ? Hóa ra là phụ huynh của một câu lạc bộ thể dục dụng cụ ở tỉnh đó. Các con của họ sẽ đến Toronto để thi đấu trong giải vô địch thể dục dụng cụ thường niên miền đông Canada vào thứ năm và thứ sáu, và họ đang nghĩ xem phải làm gì vào thứ bảy. Tôi nói, thời điểm thật hoàn hảo, tại sao mọi người không thuận theo tự nhiên và xem Sanh Duyên vào tối thứ bảy? Sau khi tôi giải thích về các giá trị và vẻ đẹp của Sanh Duyên, phụ huynh này ấn tượng đến mức đã mua 11 vé cho nhóm của mình. Phải chăng điều này xảy ra vì tôi đã gạt bỏ quan niệm con người và thuận theo an bài của sư phụ? Trong cuộc thi đó, các thành viên của câu lạc bộ thể dục dụng cụ này đã giành được 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Các vận động viên và huấn luyện viên của họ rất vui mừng và ngưỡng mộ Sanh Duyên, và gọi các buổi biểu diễn là vẻ đẹp thần thánh. Họ cho biết, đến khi xem Sanh Duyên, họ mới nhận ra nhiều động tác trong thể dục dụng cụ thực ra lại bắt nguồn từ múa Trung Hoa truyền thống, và họ đã học được rất nhiều từ Sanh Duyên. 5. Uy lực vĩ đại của Đại Pháp triển hiện khi phối hợp chỉnh thể. Năm nay, trước khi Sanh Duyên đến Toronto, chúng tôi đã xin giấy phép của thành phố để treo biểu ngữ Sanh Duyên trên các cầu đường cao tốc. Chúng tôi được thông báo rằng các viên chức thành phố lo ngại về dòng tác Trung Quốc trước thời chủ nghĩa cộng sản, vì họ cho rằng nó mang tính chính trị. Sư phụ giảng, ở đâu có vấn đề chính là cần chư vị đến giải quyết, chính là cần chư vị đến giảng chân tướng. Trích giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003, giảng Pháp tại các nơi 3. Đầu tiên chúng tôi giảng chân tướng cho viên chức này. Sau khi hiểu ra, cô ấy nói rằng quyết định không phải của cô ấy và chúng tôi phải nói chuyện với người quản lý của cô ấy. Vì vậy, chúng tôi đã viết một email khác cho người quản lý. Tôi rất cảm động trước sự tỉ mỉ và cân nhắc thấu đáo của điều phối viên trong việc soạn thảo nội dung email. Đến đêm, chúng tôi mới hoàn thành email, vì nghĩ mặc dù đã quá giờ làm việc, nhưng vì thời gian đang rất gấp gáp nên chúng tôi không nên gửi chậm hơn. Trước khi phát chính niệm, chúng tôi nhắc nhở nhau rằng email này có ý nghĩa quan trọng đối với người quản lý và ông ấy cần phải đọc kỹ. Ngày hôm sau, điều phối viên và tôi cùng nhau phát chính niệm. Tôi đã gọi cho người quản lý 2 lần, nhưng ông ấy không trả lời. Điều phối viên nói, anh cảm thấy rằng người quản lý đang cân nhắc quyết định vào lúc này, và rằng phần biết của ông ấy hẳn đang rất mong biết được chân tướng. Điều phối viên nói, anh đã báo các đồng tu giúp phát chính niệm về vấn đề này. Tôi cảm thấy các học viên chúng tôi là một chỉnh thể không có giãn cách. Chúng tôi phối hợp với nhau như một chỉnh thể, và nhiều đồng tu đang phát chính niệm bằng tâm thuần tịnh để trợ sư cứu độ chúng sinh. Điều này cũng khiến tôi phải hướng nội, vì không có gì là ngẫu nhiên. Phải chăng tôi đang bị khảo nghiệm vì vẫn chưa từ bỏ quan niệm người thường và sự lo sợ có người có thể không hiểu dòng tác này? Khi phát chính niệm lại, tôi rất cẩn thận thanh lý bản thân khỏi mọi lo lắng và quan niệm còn sót lại. Sư phụ giảng, tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác, không có sơ hở cho chúng dùi vào. Trích giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, giảng Pháp tại các nơi 2. Tôi tự nhủ mình phải đặt tâm cho chính trong việc giảng chân tướng. Lúc 3 giờ chiều, khi tôi đang làm việc khác, đột nhiên điện thoại tự động phát nhạc phát chính niệm. Bình thường, tôi sẽ phải tự bật. Tôi nhận ra rằng đó là sư phụ Từ Bi đang nhắc nhở tôi phát chính niệm thêm nữa. tôi đã dừng việc đang làm, ngồi xuống và phát chánh niệm. Ngay sau đó, tôi gọi cho người quản lý và ông ấy lập tức trả lời. Chúng tôi đã có một cuộc gọi ba bên với điều phối viên và chúng tôi đã trả lời các câu hỏi của người quản lý và gỡ bỏ mọi lo ngại của ông ấy. Sau khi chúng tôi giảng chân tướng sâu, các biểu ngữ sanh duyên 2022 lớn mang dòng tác Trung Quốc trước thời chủ nghĩa cộng sản, chữ vàng lớn đã được treo trên các cầu đường cao tốc. Chúng triển hiện uy lực vĩ đại của Đại Pháp trong việc giải thể tà ác và đạt được hiệu quả cứu độ chúng sinh. Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Có gì chưa phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ chính. Còn xin cảm tạ sư phụ, xin cảm ơn các đồng tu, hợp thập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bất hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.